Các bạn thân mến, chắc hẳn đã không ít một lần bạn băn khoăn cảm thấy yêu quả thật là rất khó. Nhưng có bao giờ bạn nghĩ rằng người và người yêu nhau biết đâu lại là một việc khó khăn nhất mà ông trời giao cho chúng ta? Vậy thì bây giờ hãy cùng đến với phần tiếp theo của cuốn sách Dù con sống thế nào, mẹ cũng luôn ủng hộ, và cùng lắng nghe những chia sẻ của tác giả Gong Yiyang với cô con gái đang tuổi trưởng thành của mình về chủ đề tình yêu nhé. Phần 2. Con ngỡ đó là tình yêu thôi. William, tiết trời dạo này khiến một đứa thích những ngày lành lạnh, nhiều mây âm u với gió thổi nhẹ nhẹ như con thích thú lắm phải không? Mẹ vừa nhớ ra một chuyện buồn cười. Hình như là hồi tháng 4 vừa rồi thì phải, trong khi con thì cầu trời cho thời tiết tiếp tục lạnh, mẹ lại cầu trời làm ơn đừng lạnh thêm nữa. Liệu ông trời có khó xử giống như người mẹ trong câu chuyện cổ nọ không nhỉ? Người con cả buôn ô, còn người con thứ bán dép rơm. Vậy người mẹ nên mong trời nắng hay trời mưa đây? Mẹ thỉnh thoảng cũng nghĩ về những lần mẹ hỏi thích mẹ nấu món gì. Ba đứa bọn con chưa bao giờ cùng chung một ý, dù chỉ một lần, mẹ không nhịn được cười. Mẹ là đầu bếp trưởng của nhà hàng Matchy đấy à? Mặc dù vậy, nhưng mẹ vẫn làm các món ăn hợp khẩu vị của các con. Tại sao thế? Vì nếu mẹ nghe theo ý một đứa, hai đứa còn lại chắc chắn sẽ nói, mẹ thiên vị đứa kia. Thỉnh thoảng, mẹ đi hát karaoke hay lần sở các tập thơ, đọc tác phẩm của nhà thơ nào đó, mẹ thường ngạc nhiên tự hỏi tại sao trên thế gian này lại có nhiều câu chuyện tình buồn như thế. Còn hãy thử so sánh số lượng những bài thơ ca ngợi tình yêu hạnh phúc và số lượng những bài than thở về tình yêu bi thương mà xem. Sao lại thế nhỉ? Có lẽ vì tình yêu luôn đẩy những khó khăn, hoặc rằng chỉ sau khi ly biệt ta mới hiểu được giá trị thật sự của tình yêu. Chuyện này xảy ra từ lâu lắm rồi. Hồi ấy có một người mà mẹ không thích, cứ liên tục đem tình yêu ra làm cái cớ để gây áp lực lên mẹ. Mẹ chẳng biết gì nhiều về người đó. Hơn nữa, mẹ cũng chẳng thích tương tá ông ấy chút nào. Sau nhiều lần thuyết phục và nói hết lời mà ông ấy vẫn ngoan cố nói ra ba chữ anh yêu em. Chỉ cần nhìn thấy mặt người đó thôi là cảm giác chán ghét trong mẹ như muốn phun trào ra ngay vậy. Một người bạn của mẹ cùng với các vị sư đáng kính và những đồng nghiệp tuyệt vời đã hành hương dọc theo chiều dài đất nước để tìm kiếm sự bình yên trong cuộc sống. Kể rằng cuộc hành hương của họ rất chân thành và gian khổ. Sau cuộc hành hương, người bạn ấy nói với mẹ, chỉ cần nghe ai nhắc đến vấn đề sinh mệnh là anh ta lại muốn đi chết ngay lập tức. Chỉ cần nghe nói về cuộc sống bình yên là lại muốn vớ đại một người mà nệm. Mới đầu khi nghe câu chuyện này, mẹ còn cảm thấy bạn mình hơi quá đáng. Nhưng ngoảnh đầu nhìn người đàn ông khiến mẹ chán ghét kia, mẹ lại thấy mình có thể hiểu được. Vậy là mẹ nói với người đàn ông đó thế này: tình yêu sao? Được rồi, anh yêu tôi, nhưng đứng ở đằng xa yêu một người cũng được mà. Sao cứ phải đến bên cạnh nói với tôi như thế? Anh thử đến quán karaoke mà nghe mấy bản tình ca, ai chẳng yêu từ xa. Người đó đã đau lòng thế nào? Người đó đã ghét mẹ nhiều ra sao? Phải rất lâu về sau khi trải qua nhiều đau khổ và trưởng thành hơn, mẹ mới nghĩ đến những điều này. Nhưng ngay cả bây giờ, mẹ cũng không thấy hối hận vì đã cương quyết từ chối người đàn ông ấy. Đó là một người đàn ông tốt nhưng không hợp với mẹ. Và quan trọng hơn, ông ấy không thể khiến mẹ mở cửa trái tim. Chúng ta không yêu một ai đó vì đối phương là người tốt, cũng không thể kết hôn với ai đó vì anh ta có điều kiện tốt. Cuộc sống có rất nhiều cung bậc và vô cùng phức tạp. Nếu như quá độ yên ổn, dẫu có tài sản vài chục tỷ thì cũng chỉ như không. Con cũng biết rồi còn gì. Trong số bạn bè xung quanh mẹ, có những người đã đổ vỡ chỉ vì kết hôn dựa vào điều kiện. Điều đó hoàn toàn khác với việc kết hôn vì tin vào tình yêu rồi lại ly hôn nhé. Khi đổ vỡ ập đến, hoàn cảnh những người bạn ấy của mẹ đều rất thê thảm. Bởi thê thảm, đâu phải lúc nào cũng khởi nguồn từ sự quẫn bách về vật chất đâu. Rainer Maria Rilke là một nhà thơ lớn, không có gì phải bàn cãi. Nhưng nói thật thì những bài thơ của ông hơi khó hiểu. Hồi còn trẻ, với nhiều dằn vặt, mẹ đọc được cuốn Thư gửi nhà thơ trẻ của ông ấy. Và kể từ đó, nó trở thành cuốn sách mà mẹ đọc nhiều nhất chỉ sau Kinh Thánh. Có vài cuốn sách mẹ thu thập nhiều bản in khác nhau. Chúng giống như những bản giao hưởng tuyệt vời, mà mẹ thì thích sưu tập những bản thu được diễn tấu bởi các dàn nhạc khác nhau. Qua các lỗi sai và sự khác biệt của bản dịch, những cuốn sách ấy đánh thức trong mẹ mong muốn được đến gần tác giả hơn nữa. Trong số không nhiều những cuốn sách như thế, có cuốn Thư gửi nhà thơ trẻ mà mẹ muốn nói đến hôm nay. Đó là lúc mẹ vô cùng đau khổ vì mất đi người mình yêu. Nhưng đọc được những dòng dưới đây, thì ra còn có người đau đớn dai dẳng hơn mẹ và lại cũng trưởng thành hơn mẹ rất nhiều. Hôm nay, mẹ muốn đọc lại nguyên văn những lời ấy cho con nghe. Con muốn nghe không? Từng câu, từng chữ, mẹ đã khắc ghi vào tâm khảm rồi. Có lúc chúng ta sẵn lòng đem sự cô đơn ra đánh đổi, dẫu là lấy những cuộc xã giao nhàm chán và rẻ mạt. Có lúc chúng ta cũng sẵn lòng chia sẻ sự cô đơn, dẫu là với những con người tầm phào và tẻ ngắt. Có lẽ chính khi ấy, nỗi cô đơn vẫn đang lớn lên. Nó dằn vặt như cậu trai dậy thì, nó buồn thương như mùa xuân bắt đầu. Chẳng cần phải hoang mang vì điều đó. Điều chúng ta cần nhất lại là cô đơn, nỗi cô đơn của nội tâm rộng lớn. Dằn vặt như cậu trai dậy thì, buồn thương như mùa xuân bắt đầu, cánh cửa cô đơn này đúng là rất khó mở. Nhưng như Rilke đã nói, nếu chúng ta không thể phá được cánh cửa ấy, có lẽ chúng ta sẽ không thể với tới được sự chín chắn sau tuổi thiếu niên và những cánh đồng hoa sau mùa xuân. Mỗi khi lòng thấy cô quạnh, như lời Rilke, khi chúng ta sẵn lòng đem sự cô đơn ra đánh đổi, dẫu là với những cuộc xã giao nhàm chán và rẻ mạt, khi chúng ta sẵn lòng thà nói chuyện để chia sẻ cô đơn với những con người tầm vào và tẻ ngắt, thì đó không còn là nỗi cô đơn đơn thuần nữa, mà là cô đơn đang lớn dần lên. Tuy rằng nó dằn vặt như cậu trai dậy thì, lại buồn thương như mùa xuân buông xuống mặt đất, chúng ta cũng cần phải hạ quyết tâm, kiên nhẫn đến cùng. Tất nhiên, việc này rất khó, thế nhưng tác giả lại an ủi chúng ta rằng, dù trong khó khăn như thế, cũng vẫn có lối thoát. Dẫu chúng ta có khuất mình trước sự an ủi rẻ mạt ấy trăm ngàn lần đi chăng nữa, nhưng nếu chúng ta hiểu được sự khó khăn, thì cuối cùng chúng ta cũng sẽ mở ra được cánh cửa cô đơn và trưởng thành. Dù là sang trang nào cuốn sách này, Rilke đều trả lời tất cả những vấn đề có thể gặp trong cuộc đời chúng ta bằng giọng điệu thâm trầm, sâu lắng. Câu trả lời của ông là sự dung hợp giữa tài năng thiên bẩm cùng với khả năng quan sát mà ông dành cả đời mới có được. Thường thường, nếu như cuộc sống đột nhiên trở nên đơn giản, nhẹ nhõm và vui vẻ, thì đó là vì khả năng của chúng ta trong việc cảm nhận nghiêm túc, tính hiện thực và tính độc lập của cuộc sống đã không còn nữa. Điều đó nhìn dưới góc độ ý nghĩa của cuộc sống, tuyệt đối không thể coi là phát triển, mà là sự đoạn tuyệt giữa con người và mọi khả năng sống. Chúng ta cần học cách yêu khó khăn, học cách làm thân với gian khó. Bởi lẽ, trong khó khăn luôn tồn tại một sức mạnh tình nguyện giúp đỡ chúng ta bất cứ lúc nào. Vào thời khắc mệt mỏi và hoang mang, mẹ thích đọc những đoạn văn thế này và thấy mình được an ủi. Bi thương là khoảnh khắc một điều gì đó mới, một điều gì đó mà chúng ta không biết, bước vào cuộc đời ta. Ngay khoảnh khắc đó, cảm giác của chúng ta là quá đỗi ngạc nhiên, đến nỗi không thốt nên lời. Còn mọi thứ bên trong nội tâm đều lùi lại sau, để rồi sự tĩnh lặng dâng tràn và sự vật mới mẻ chưa ai từng biết đến kia thì đứng đó lặng thinh. Mọi sự bi thương của chúng ta đều là những khoảnh khắc căng thẳng như thế, mà chúng ta lại chỉ cảm thấy tê liệt. chúng ta rất cô độc. Thế nhưng, chúng ta lại luôn ngụy trang hay hành động như thể không phải vậy. Ngoài ra, Rilke đã thể hiện sự quan sát về tình yêu mà không một lời khuyên rẻ tiền nào có thể đạt đến được. Yêu, tất nhiên là một điều tốt, vì yêu quả thật rất khó. Người và người yêu nhau, biết đâu lại là một việc khó khăn nhất mà ông trời trao cho chúng ta cũng nên. Đó là thử thách nghiệt ngã cuối cùng, cũng là bài kiểm tra và là vấn đề cần giải quyết. Nhìn từ góc độ đó, những người trẻ vẫn chưa đủ năng lực để có thể yêu. Vì tình yêu cũng cần phải học cách dồn toàn bộ nỗ lực để yêu. Học cách yêu trong sự hồi hộp và cô độc. Học cách mở rộng tấm lòng ra với bầu trời. Yêu nghĩa là vì người mình yêu mà thăng hoa, mà sâu sắc, mà chọn lựa sự cô độc. Tình yêu không có nghĩa là hiến thân bất chấp lý do hay giao hòa cùng ai đó một cách mù quáng. Nếu vậy, gặp gỡ những người chưa giác ngộ, những người chưa trưởng thành và những người vô nguyên tắc, rốt cuộc có ý nghĩa gì đây? Tình yêu là một cơ hội lớn lao để tạo ra một thế giới nào đó trong nội tâm mình vì người khác. Và đó cũng là dũng khí kéo ta đến với thế giới rộng lớn hơn. Thế nhưng, rất nhiều người đều nói sự kết hợp của họ là hạnh phúc, là tương lai. Nếu đúng thế, họ đã đánh mất chính mình vì người khác và rồi sẽ mất nốt cả người mình yêu cùng những người khác nữa. Cuối cùng, những gì còn lại chỉ là cảm giác chán ghét, thất vọng và trống rỗng trong lòng mà thôi. Uyên Yang, mẹ đã từng suy nghĩ rất lung khi đọc đến đoạn này. Mẹ không thể nói rằng mẹ chưa từng biết đến cái gọi là tình yêu. Nhưng nếu theo đúng cách mà Rilke nói, yêu là cơ hội lớn lao để vì một người khác mà kiến tạo nên một thế giới trong nội tâm mình, thì có vẻ trước đây mẹ chưa lĩnh ngộ được. Mẹ nghĩ nếu đã yêu nhau thì phải cùng nhau làm mọi việc một cách vô điều kiện chứ. Nào là cùng nhau đi xem phim, cùng nhau lên thư viện, rồi lên núi xuống biển. Nếu là hai người đồng tính yêu nhau thì có khi còn rủ nhau cùng đi vệ sinh nữa không biết chừng. Mẹ đã tưởng tình yêu là như vậy đấy. Thế nên có lẽ nửa cuộc đời trước mẹ thật sự giống như một kẻ ngốc, mới chỉ luẩn quẩn ở cửa ngõ của tình yêu rồi cứ thế quay ra, chỉ vì mẹ chỉ biết nhìn vào người khác chứ không nhìn vào chính mình. Nhưng vì các con, dường như mẹ nên vượt lên thế giới của chính mình, đúng không? Mẹ cần đặt mình vào vị trí của các con, cần mở rộng lòng mình. Hãy gạt sang một bên nỗi lo sợ bị tổn thương. Con thử nghĩ xem, ngay đến như tiêm chủng, con để lại sẹo, huống hồ là yêu bằng cả trái tim chân thành. Người ta nói, tình yêu là ham muốn được hoàn toàn dung hòa làm một của hai con người. Cũng có thể nói, đó là quá trình hai cá thể trói buộc lẫn nhau, thâm nhập vào nhau, cùng nhau trưởng thành. Vậy thì, khi phải chia ly, họ sẽ đau khổ nhường nào? Từ lâu đã không còn phân biệt của người hay của ta, giờ thì chỉ có thể xé lìa ra mà thôi. Gào thét, bi thương hay trầm mặc, đó là lựa chọn của con, nhưng đau khổ là điều đương nhiên. Cách đây lâu rồi, con từng nói với mẹ về bạn trai con. Con nói, mẹ, dù sao đi nữa thì con vẫn ổn mà. Con có nhớ lúc ấy mẹ đã nhìn con với ánh mắt lo lắng thế nào không? Giả sử như việc chia tay giữa con và cậu bạn trai kia khiến con đau lòng đến mức vẫn ổn, thì chỉ có thể là một trong hai khả năng thôi. Hoặc là quan hệ của hai đứa không phải sự va chạm giữa tâm hồn với tâm hồn, và hai đứa cũng không hề mong muốn hai tâm hồn dung hòa làm một. Hoặc là một phần nào đó trong bộ não con, phần có thể cảm nhận nỗi đau, đã bị tổn thương. Yang, con hâm mộ người bạn đến chơi nhà mình cùng bạn trai lắm phải không? Mẹ cũng thấy vui khi con thao thao bất tuyệt đầy tự hào hết cả phần của bạn. Nhưng yêu thật khó. Ở tuổi của con, đôi khi rất dễ nhầm lẫn tình yêu với sự hấp dẫn ngọt ngào của nhục thể. Tuy nhiên, yêu là điều cao quý nhất chúng ta có thể làm khi chúng ta còn sống. Con đừng nóng vội, con hãy nghĩ về sự trưởng thành của mình. Như thế, khi tình yêu đến vào một lúc nào đó, con cũng không bộc chộp để rồi khiến nó tan vỡ. Chỉ còn vài tháng nữa thôi là con 20 tuổi rồi đấy. Hãy yêu đi, cứ yêu nữa đi con. Yêu bạn trai, yêu bạn bè, yêu mẹ, yêu các em và cả những con người tội nghiệp bị vứt bỏ vào nỗi cô đơn mà không có được một bàn tay giúp đỡ. Và con hãy nhớ lấy, chỉ khi con chân thành mở rộng lòng mình thì sau đó tình yêu mới mở ra trước con một con đường bí mật. Được rồi, cứ coi như hôm nay là một buổi học về tình yêu nhé. Trong lúc con đang ở trường, mẹ đã pha cho mình một tách trà nóng hổi, tạm thời ngắt điện thoại, sợi dây nối với thế giới đầy rẫy những chuyện bất an và đau đầu ngoài kia, bắt đầu chờ đợi vận mệnh thực sự của mình. Nó sẽ trao cho mẹ dũng khí để đến với cơ hội và vĩnh hằng, đưa mẹ chạm tới một thứ còn đau khổ hơn cả sự bi thương, nhưng cũng vĩ đại hơn nhiều. Mẹ suy nghĩ về ý nghĩa của việc được sinh ra làm người, và khi cảm thấy đau buồn và cô đơn, Rinke lại trở thành người bạn tri tâm của mẹ. William, mùa đông mà có thể đọc một cuốn sách thế này thật hạnh phúc biết bao. Con gái của mẹ có thể nhận được những dòng tâm sự thế này, mẹ hạnh phúc biết bao. Lâu lắm rồi, mẹ mới lại lấy đồ bơi ra mặc thử, thì ôi thôi đã chật mất rồi, nên mẹ đang định đi mua đồ bơi đây. Từ ngày mai, mẹ sẽ quyết tâm đi bơi. Thôi, chúc con một ngày tốt lành nhé.
Perhaps love is like a resting place, a shelter from the storm. It exists to give you comfort. It is there to keep you warm. And in those times of trouble, when you are most alone, the memory of love will bring you home. Perhaps love is like a window, perhaps an open door. It invites you to come closer. It wants to show you more. And even if you lose yourself and don't know what to do, the memory of love will see you through. To some is like a cloud, to some as strong as steel, for some a way of living, for some a way to feel. And some say love is holding on, and some say letting go. Perhaps love is like the ocean, full of conflict, full of pain. Like a fire when it's cold outside, or thunder when it rains. If I should live forever and all my dreams come true, my memories of love will be of you. Letting go, and some say love is perhaps love is like the ocean, full of conflict, full of pain, like a fire when it's cold outside, or thunder when it rains. If I should live forever and all my dreams come true, my memories of love will be a